TPP sẽ giúp Việt Nam thoát chung.
Thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác mới ký kết mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, mới được 12 nước hoàn tất ngày hôm qua. Sau nhiều năm đàm phán cam go, dự kiến sẽ cắt giảm thuế quan và thiết lập các tiêu chuẩn mậu dịch cho các quốc gia tham gia. Thời gian qua, Việt Nam là một trong những nước thúc đẩy mạnh mẽ nhất nhằm tiến tới việc trung quyết TPP. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho VOA Việt ngữ biết rằng, cũng giống như nhiều người Việt Nam khác, ông rất vui về diễn biến này. Ông cho rằng đây sẽ là một cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường buôn bán với một sự ưu đãi nhất định, cũng như đỡ lệ thuộc hơn vào một số nền kinh tế khác. Ông Thuyết nói thêm.
Việt Nam ở cạnh Trung Quốc là một cái nền kinh tế phát triển hơn Việt Nam nhiều. Hiện nay là nền kinh tế Việt Nam cũng phải phụ thuộc vào Trung Quốc khá nhiều. Vì cán cân thương mại lại nữa là nó rất là lệch. Thứ hai nữa là phần lớn các cái công trình ở Việt Nam, những cái công trình quan trọng ấy, là do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Thì nếu mà Việt Nam vào TPP thì có khả năng là với nhiều đối tác khác có cái sự hợp tác chặt chẽ thì cái sự lệ thuộc này dần dần nó sẽ được đáp ứng, thoát khỏi cái sự phụ thuộc vào kinh tế trước đây đã. Còn những cái việc khác thì tôi nghĩ chắc là cũng phải là một cái quá trình mà cũng phải là một quyết tâm thì mới có thể đạt được. Có thể nói là hầu hết người Việt Nam là mong muốn như vậy.
Phát biểu sau khi TPP được ký kết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Washington không thể để Trung Quốc lập ra luật lệ về thương mại toàn cầu. Người đứng đầu Nhà Trắng nói trong một thông cáo phổ biến hôm 5 tháng 10, xin trích, khi hơn 95% khách hàng tiềm năng của chúng ta sống bên ngoài biên giới của chúng ta không thể để các nước như Trung Quốc viết ra luật lệ của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta cần phải viết ra các luật lệ đó, mở ra các thị trường mới cho các sản phẩm của Mỹ, trong khi đặt ra các tiêu chuẩn cao nhằm bảo vệ các công nhân và gìn giữ môi trường. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia không nằm trong 12 nước ký vào TPP, đã lên tiếng phản ứng thận trọng về hiệp định này. Bắc Kinh tuyên bố để ngỏ trước bất kỳ cơ chế nào tuân thủ các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tân Hoa Xã trích lời thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng TPP là một trong các thỏa thuận thương mại tự do quan trọng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ này được trích tiếp, Trung Quốc hy vọng thỏa thuận TPP và các cơ chế mậu dịch tự do khác trong khu vực sẽ hỗ trợ cho nhau và góp phần làm gia tăng thông thương, đầu tư và kinh tế cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng thỏa thuận sẽ có ý nghĩa mang tính chiến lược hơn nếu Trung Quốc gia nhập TPP trong tương lai. Cũng giống như cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nói với VOA Việt ngữ rằng TPP giúp Việt Nam mở rộng thị trường. Ông nói.
Trong lĩnh vực thương mại ấy, của mình với Trung Quốc ấy, thì đúng là cái đối với Trung Quốc là chiếm cái tỷ trọng là rất là lớn. Thì đúng là mình thấy là cần phải đa dạng hóa, đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường. Thì cái này nó sẽ mở ra cái chuyện dần dần như thế để mở ra cái quan hệ với nhiều nước. Nó sẽ là cái tốt hơn cho mình. Và mặt khác, chính việc mà Việt Nam tham gia vào cái này ấy, thì nó cũng là một cái cơ hội tốt cho cả phía Trung Quốc trong cái làm ăn thông qua cái thị trường của Việt Nam mình. Nên cho nên là nó cũng là sẽ là cái nhiều mặt cái tích cực.
Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ phải được Quốc hội từng nước thành viên phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Cũng có quan điểm như ông Thảo, cựu đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho biết ông chưa nhìn thấy vướng mắc gì tại cơ quan lập pháp của Việt Nam. Ông nói.
Trong cái quá trình đàm phán thì các vị đại biểu Quốc hội cũng đã có theo dõi và cũng đã được chính phủ thông tin thường xuyên. Cho nên là khi mà trình ra để mà thông qua Quốc hội thì tôi chắc là câu chuyện này cũng không có gì là phức tạp. Và lại thì với cái thể chế của Việt Nam thì việc thông qua Quốc hội nó cũng không phải là khó khăn lắm.
Ông Thuyết nói thêm rằng, cũng như những người dân Việt Nam khác, ông rất mong muốn chính phủ sẽ phải có một kế hoạch chu đáo để chuẩn bị cho Việt Nam bước vào TPP một cách thật là thuận lợi. Trong khi TPP được dự báo sẽ dễ dàng được thông qua tại Quốc hội Việt Nam, thì thỏa thuận thương mại tự do này được cho là sẽ tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại tại Quốc hội Mỹ. ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, tuyên bố ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại thỏa thuận này tại cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ. Nhận định trên trang blog cá nhân, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành Thị ở Hồng Kông biết rằng TPP sẽ mang lại những cơ hội tốt cho Việt Nam, nhưng những tác động của TPP tới sự phát triển của Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của các thể chế chính trị, kinh tế ở Việt Nam trong những năm tới. Nga sẵn sàng lắp tên lửa cho chiến hạm của Việt Nam. Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodorsk cho biết Nga sẵn sàng lắp hệ thống tên lửa hành trình Club cho các tàu hộ vệ Gepard của Việt Nam, trong khi có tin nói Trung Quốc tức giận vì điều này. Các tên lửa Club được thiết kế cho các chiến hạm với khả năng đánh trúng các mục tiêu trên biển và trên bộ. Năm 2011, Nga đã bàn giao 2 tàu hộ vệ Gepard cho Việt Nam và 2 chiếc khác hiện đang được đóng tại nhà máy Zelenodorsk. Hồi tháng 5, một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đã đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đã chính thức lên tiếng khiếu nại sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội. Các nhà quan sát tình hình khu vực nhận định rằng việc Hà Nội mua loại tên lửa của Nga là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam nhằm đương đầu với Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh hải leo thang. Loại tên lửa Club có tầm bắn khoảng 300 km và vì thế các thành phố ven biển của Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ cho đội tàu ngầm và chiến hạm. Việt Nam chưa lên tiếng trước các thông tin về tên lửa Club của Nga, nhưng các quan chức nước này từng nói rằng việc mua sắm các loại vũ khí, trong đó có tàu ngầm, chỉ nhằm mục đích phòng thủ, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.